là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau. Sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo phát huy vai trò của đội ngũ trí thức góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái. Chủ trì hội thảo có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái. Huyện Trạm Tấu đẩy mạnh phát triển giao thông, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội. Người dân Yên Bái tăng cường tiết kiệm điện mùa nắng nóng. Công an thành phố Yên Bái yêu cầu các bãi tập kết cát sỏi trái phép dừng hoạt động.
Hôm nay, ngày quốc tế bảo tàng 18 tháng 5, mời quý vị cùng tìm hiểu về công tác nghiên cứu, sưu tầm và bảo vệ các hiện vật lịch sử của bảo tàng tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 năm 1963, 18 tháng 5 năm 2023. Sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo phát huy vai trò của đội ngũ trí thức góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái. Chủ trì hội thảo có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái.
Những năm qua, đội ngũ trí thức của tỉnh Yên Bái đã từng bước nâng lên về số lượng, trình độ chuyên môn, lĩnh vực ngành nghề đào tạo. Đặc biệt đã hình thành được đội ngũ tri thức khoa học kỹ thuật có trình độ lý luận chính trị, chuẩn hóa về chuyên môn. Đến nay với trên 23.000 người hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đội ngũ tri thức tỉnh Yên Bái đã có nhiều công trình, đề tài, dự án, sáng kiến, giải pháp khoa học và công nghệ được nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong 5 năm từ 2018 đến 2023, đã có 127 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai với sự tham gia của gần 1.200 lượt tri thức ở các lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn, lĩnh vực công nghệ thông tin, lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Tham gia hội thảo, các đại biểu đại diện cho các sở ban ngành, đội ngũ trí thức trên các lĩnh vực của tỉnh đã đưa ra nhiều ý kiến tham luận, nêu bật vai trò và những đóng góp của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác phát triển hội viên, giải pháp phát triển đội ngũ trí thức, những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến trí thức, thực trạng và những khó khăn của đội ngũ trí thức tỉnh nhà, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp phát huy vai trò đội ngũ trí thức ở các lĩnh vực. Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái cho rằng, các tham luận của các đại biểu đã phản ánh toàn diện sâu sắc về vai trò của đội ngũ tri thức trong các ngành, lĩnh vực, khẳng định được vai trò dẫn đường trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý, trong thời gian tới cần thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh tri thức giỏi có nhiều cống hiến cho sự phát triển của tỉnh nhà. Tăng cường tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật, đẩy mạnh kết nối trong ứng dụng và thực tiễn các công trình sáng tạo, đồng thời bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới đội ngũ tri thức của tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Tiếp tục chương trình nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, cũng như việc chấp hành các quy định của nhà nước trong đầu tư, quản lý vận hành các nhà máy thủy điện, chiều ngày 17 tháng 5 và sáng ngày 18 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế các nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Văn Chấn và huyện Trạm Tấu. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 27 dự án đã phát điện với tổng công suất 510 MW, điện lượng trung bình hàng năm đạt hơn 2,2 tỷ kWh, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững an ninh năng lượng cho quốc gia. Các dự án hàng năm đã đóng góp cho giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh hơn 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước cho tỉnh hơn 400 tỷ đồng. Ngoài ra, các nhà máy thủy điện còn tạo việc làm ổn định cho hơn 600 lao động với mức lương trung bình 9 triệu đồng một tháng. Trong tháng 5 2023, tình hình vận hành các nhà máy thủy điện tương đối ổn định và an toàn. Công tác đầu tư quản lý, vận hành phát điện thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước. Sản lượng điện ước đạt gần 430 triệu kWh, bằng gần 19% kế hoạch năm. Doanh thu ước đạt 430 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước cho tỉnh hơn 86 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn lượng mưa không đáng kể, lưu lượng nước về các hồ ít nên nhà máy thủy điện không đạt sản lượng điện theo thiết kế. Qua nắm bắt tình hình thực tế, tại nhà máy thủy điện Văn Chấn, thủy điện Sài Lương huyện Văn Chấn, thủy điện Pá Hu, thủy điện Nong Phai huyện Trạm Tấu, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. công tác vận hành các nhà máy thủy điện an toàn, ổn định, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đảm bảo nguồn điện phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội, địa phương, đất nước. Để thực hiện mục tiêu này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Công Thương cần thường xuyên chủ động đánh giá tình hình sản xuất, cung cấp điện, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà máy thủy điện trong hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án trên địa bàn. Công ty Điện lực Yên Bái và các địa phương cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý hành lang, bảo vệ hồ đập, đảm bảo an toàn lưới điện, quan tâm, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp cần tiếp tục triển khai công tác vận hành, bảo dưỡng, thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình trạng thiết bị, thông số kỹ thuật các tổ máy, chủ động trong các tình huống, đảm bảo quản lý vận hành, phát điện hiệu quả, ổn định, tích cực đóng góp ngân sách cho nhà nước và cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước.
Sáng nay, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn tổ chức hội nghị ký kết và công bố kế hoạch phối hợp triển khai phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm chè San Tuyết tại xã Suối Giàng năm 2023. Kế hoạch phối hợp triển khai phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm chè San Tuyết tại xã Suối Giàng nhằm nâng cao giá trị thương hiệu chè San Tuyết Suối Giàng, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh sản xuất chè San Tuyết quảng bá thương hiệu và tăng hiệu quả kinh tế thông qua việc áp dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trang bị kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho người dân thông qua việc thí điểm mô hình dòng họ số và tập huấn kiến thức kỹ năng về chuyển đổi số cho người dân, qua đó thu hút khách du lịch đến với Suối Giàng. Kế hoạch phấn đấu tối thiểu 40% người dân trong độ tuổi lao động được hướng dẫn đào tạo kỹ năng số về sử dụng các nền tảng số phổ biến, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khắc phục điểm lõm sóng để phủ sóng 4G đạt trên 95%. Kế hoạch này là một bước quan trọng trong việc phát triển kinh tế số và xã hội số, đồng thời cũng là cơ hội để nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm chè San Tuyết Suối Giàng. Nhân dịp này, Viettel Yên Bái khánh thành trạm phát sóng 4G mới và khai trương điểm phát Wi-Fi miễn phí. Trạm 4G có tốc độ sử dụng 120 Mbit với diện phủ sóng trong bán kính từ 3 đến 5 km. Trong cùng một thời điểm, khoảng 4.000 khách hàng có thể truy cập mạng 4G. Đây là trạm phát sóng 4G thứ 3 trên địa bàn xã Suối Giàng và là thứ 100 trên địa bàn huyện Văn Chấn. Với hệ thống Wi-Fi được cài đặt miễn phí tại không gian chè và villa Suối Giàng sẽ phục vụ truy cập tối đa cho 250 khách hàng một thời điểm với đường truyền tốc độ cao 300 Mbit.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và việc chấp hành các quy định của nhà nước trong đầu tư, quản lý vận hành của các nhà máy thủy điện. Chiều ngày 17 tháng 5 và sáng ngày 18 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế các nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Văn Chấn và huyện Trạm Tấu. Đoàn đã đi kiểm tra các nhà máy thủy điện huyện Văn Chấn, thủy điện Sài Lương huyện Văn Chấn, thủy điện Pá Hu, thủy điện Nông Phai huyện Trạm Tấu. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 27 dự án đã phát điện với tổng công suất 510 MW. Điện lượng trung bình hàng năm đạt hơn 2,2 triệu kWh, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững an ninh năng lượng cho quốc gia. Cùng với đó, các dự án trên đã đóng góp cho giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh hàng năm hơn 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước cho tỉnh hơn 400 tỷ đồng. Ngoài ra, các nhà máy thủy điện trên còn tạo việc làm ổn định cho hơn 600 lao động với mức lương trung bình 9 triệu đồng một tháng. Các dự án còn tích cực tham gia đóng góp xây dựng các công trình công ích như giao thông nông thôn, trường học và tham gia các hoạt động từ thiện trên địa bàn các huyện, xã khó khăn trên toàn tỉnh. Trong 5 tháng nay, tình hình vận hành các nhà máy thủy điện tương đối ổn định và an toàn. Công tác đầu tư quản lý vận hành thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước. Sản lượng điện ước đạt gần 430 triệu kWh, bằng gần 19% kế hoạch năm. Doanh thu ước đạt 430 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước cho tỉnh hơn 86 tỷ đồng. Tuy nhiên, sản lượng điện giảm 33%, doanh thu những tháng đầu năm giảm 20% so với cùng kỳ. Nguyên nhân từ đầu năm đến nay, trên địa bàn lượng mưa không đáng kể, lưu lượng nước về các hồ ít nên nhà máy thủy điện không đạt sản lượng điện theo kế hoạch. Qua nắm bắt tình hình thực tế, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh, công tác vận hành các nhà máy thủy điện an toàn, ổn định, hiệu quả đã góp phần đảm bảo nguồn điện cho việc phát triển kinh tế xã hội địa phương đất nước. Trước diễn biến thời tiết bất thường do biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài nên việc đảm bảo cung cấp điện liên tục ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống sinh hoạt của người dân là một nhiệm vụ quan trọng. Thực hiện mục tiêu này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Công Thương cần thường xuyên chủ động đánh giá tình hình sản xuất, cung cấp điện, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà máy thủy điện trong hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án trên địa bàn. Công ty Điện lực Yên Bái và các địa phương cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, trong đó cần chú trọng công tác quản lý hành lang, bảo vệ hồ đập, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn lưới điện trước mùa mưa bão, quan tâm an ninh trật tự, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp cần tiếp tục triển khai công tác vận hành, bảo dưỡng, thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình trạng thiết bị, thông số kỹ thuật, các tổ máy, chủ động trong các tình huống, đảm bảo quản lý vận hành hiệu quả ổn định theo đúng quy định của nhà nước, qua đó tích cực đóng ngân sách, đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế xã hội địa phương và đất nước.
Để tạo đột phá cho huyện Trạm Tấu phát triển, năm 2020 tỉnh Yên Bái đã khởi công tuyến đường 174 nối quốc lộ 32 đoạn giáp huyện Văn Chấn với trung tâm huyện Trạm Tấu. Tuyến đường có chiều dài 47 km, mặt đường đổ bê tông rộng 5 m, tổng vốn đầu tư 438 tỷ đồng và sẽ hoàn thành đi vào sử dụng vào đầu quý 3 năm 2023. Tuyến đường này chạy qua xã Phình Hồ, Làng Nhì, Bản Mù, Hát Liều về tới thị trấn Trạm Tấu với nhiều con dốc lớn, nhiều đoạn ở độ cao hơn 1.000 m so với mặt nước biển, nên từ cung đường này có thể ngắm được nhiều đồi chè, làng bản, thung lũng, thửa ruộng bậc thang đẹp. Do vậy, tuyến đường không chỉ giúp huyện Trạm Tấu phá thế độc đạo, rút ngắn vài chục cây số từ trung tâm huyện về đến Văn Chấn và khu du lịch Suối Giàng, mà còn hứa hẹn là cung đường đẹp thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, tuyến đường Trạm Tấu Bắc Yên dài khoảng 40 km theo tiêu chuẩn đường cấp 4, cấp 5 miền núi cũng đang gấp rút được hoàn thành. Hai tuyến đường mới này sẽ phá thế độc đạo về giao thông của huyện Trạm Tấu, bởi trước đây chỉ có một tuyến đường duy nhất nối trung tâm huyện với thị xã Nghĩa Lộ.
Ngày 18 tháng 5, Bưu điện thành phố Yên Bái phối hợp với Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh thành phố Yên Bái và phường Hợp Minh tổ chức hội nghị tuyên truyền triển khai thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có công trên địa bàn phường. Phường Hợp Minh thành phố Yên Bái hiện có trên 180 người hưởng chế độ bảo trợ xã hội và người có công với số tiền chi trả chính sách trên 170 triệu đồng một tháng. Việc chi trả qua tài khoản tạo điều kiện cho các đối tượng mỗi khi bận hoặc đi lâu dài, người dân không phải lo lắng đến việc đi nhận trợ cấp định kỳ tại điểm cố định. Hợp Minh là một trong ba phường của thành phố triển khai thí điểm chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công. Việc chi trả trợ cấp qua tài khoản góp phần đảm bảo chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính trong thực hiện chính sách an sinh, nâng cao năng lực cho cán bộ, hiểu biết của người dân về chính phủ điện tử. Thời gian tới, Bưu điện thành phố Yên Bái và Ngân hàng Công thương sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền chủ trương chi trả trợ cấp an sinh không dùng tiền mặt tới các đối tượng thụ hưởng, tạo sự đồng thuận trong thực hiện, phối hợp tạo tài khoản cho đối tượng thụ hưởng chính sách, đảm bảo 100% đối tượng có tài khoản. Việc chi trả theo phương thức hiện đại, tiện lợi, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại.
Ngày 18 tháng 5, Bưu điện thành phố Yên Bái phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Công thương chi nhánh thành phố Yên Bái và phường Hợp Minh tổ chức hội nghị tuyên truyền triển khai thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có công trên địa bàn. Tại hội nghị, các đối tượng bảo trợ xã hội và người có công được tuyên truyền về lợi ích và hướng dẫn mở tài khoản miễn phí trong việc thực hiện phương thức chi trả không dùng tiền mặt. Hiện phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái có 180 người hưởng bảo trợ xã hội và người có công với số tiền chi trả trên 170 triệu đồng một tháng. Việc chi trả chế độ qua tài khoản sẽ tạo điều kiện cho các đối tượng bảo trợ xã hội không mất thời gian đi lại để nhận trợ cấp định kỳ tại điểm cố định. Hợp Minh là một trong ba phường của thành phố Yên Bái triển khai thí điểm chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công. Việc chi trả trợ cấp qua tài khoản góp phần đảm bảo chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính trong thực hiện chính sách an sinh, nâng cao hiểu biết cho người dân về chính phủ điện tử.
Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công, huyện Trạm Tấu, Phòng Giáo dục Đào tạo và Chương trình Phát triển vùng Trạm Tấu tổ chức diễn đàn trẻ em với chủ đề Trẻ em tham gia bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng năm học 2022-2023. Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 60 triệu người sử dụng mạng xã hội, trong đó trẻ em chiếm khoảng 30%. Thế nhưng trẻ em lại chưa có đầy đủ nhận thức về nguy cơ, mặt trái của Internet, về kỹ năng sống cũng như kiến thức trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn. Tham gia môi trường mạng, trẻ em thường gặp nhiều nguy cơ như tiếp cận với quá nhiều thông tin giả, lộ thông tin cá nhân, bị gạ gẫm, xâm hại tình dục, bị dụ dỗ lôi kéo truy cập vào những trang có thông tin xấu độc hoặc nội dung lừa đảo. Theo số liệu từ Bộ Công an, trong khoảng hơn 1.500 vụ việc liên quan trẻ em mỗi năm, số lượng vụ việc về tội phạm xâm hại trẻ em trên môi trường mạng chiếm tỷ lệ không nhỏ. Thông qua diễn đàn bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, các em được trang bị kiến thức, kỹ năng, cách thức nhận diện, thông báo tố giác hành vi, vụ việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng để tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng.
Năm 2023, nắng nóng trong các tháng hè tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo có xu hướng xuất hiện sớm và gay gắt hơn so với những năm trước. Vì vậy, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả được xem là giải pháp cấp bách để giữ ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước. Hiện người dân Yên Bái đang tích cực sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, phản ánh của phóng viên thời sự. Và những tháng cao điểm mùa nắng nóng, cũng giống như các hộ khác, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của gia đình chị Lý Thị Tấm, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên đều tăng cao so với các tháng còn lại. Vì vậy, khi được tuyên truyền hướng dẫn sử dụng điện an toàn tiết kiệm, chị Tấm vô cùng phấn khởi. Chị Lý Thị Tấm, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên tâm sự.
Mua nhà sen nên cũng kiểu mong muốn vẽ lại với điện tình dung mỗi
những ngày nắng nóng, nhà tôi cũng sử dụng nhiều điện hơn nên nguy cơ quá tải là rất cao nên không biết cách sử dụng điện hợp lý. Hôm nay được cán bộ điện lực đến tận nhà hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn để phòng chống chập điện gây cháy nhà, tôi vui lắm. Gia đình tôi sẽ áp dụng những kiến thức này để tiết kiệm điện, tiết kiệm chi phí cho gia đình khi giá điện đang tăng. Thời gian qua, tiết kiệm điện đã trở thành thói quen của gia đình ông Nguyễn Văn Hiệu ở tổ 2 thị trấn Yên Bình. Gia đình ông Hiệu cũng luôn lựa chọn mua và sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện năng để tiết kiệm điện hàng tháng, góp phần chống quá tải lưới điện, đặc biệt vào mùa nắng nóng. Ông Nguyễn Văn Hiệu, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Ngành điện thì năm nào cũng có những cái phong trào mà cũng có phát tờ rơi để đến tất cả những toàn dân để làm sao là tiết kiệm điện. Trong cái chương trình tiết kiệm điện này thì nó có nhiều những cái lợi ích. Thứ nhất là lợi ích cho xã hội, thứ hai là lợi ích cho gia đình. Gia đình chúng ta thì có thể là tiết kiệm được cái nguồn kinh phí về chi phí về tiền điện. Thứ hai là xã hội thì ngành điện thì lại tiết kiệm được cái nguồn năng lượng chung cho toàn xã hội. Thế thì cái này chúng tôi thì luôn luôn là phải rất là chấp hành, rất là tốt, mà năm nào chúng tôi cũng chấp hành.
Ở thời điểm nền nhiệt cao nhất mùa nắng nóng, mức thiếu hụt điện toàn quốc gần tương đương với mức tổng công suất của cả nhà máy thủy điện Sơn La và thủy điện Lai Châu cộng lại. Dự báo mùa nắng nóng năm 2023, hệ thống điện quốc gia và miền Bắc vẫn tiếp tục bị thiếu hụt, do đó phải tiết giảm công suất để đảm bảo an toàn hệ thống điện. Hệ thống điện của tỉnh Yên Bái nằm trong mối liên kết ràng buộc chung của toàn hệ thống điện miền Bắc, hệ thống điện quốc gia. Do đó cũng phải chịu sự điều tiết hoặc tiết giảm công suất đỉnh khi hệ thống điện quốc gia hoặc miền Bắc thiếu hụt điện. Tỷ lệ công suất cao nhất của tỉnh Yên Bái so với công suất đạt từ năm 2019 đến năm 2022 đạt ngưỡng 70% đến 80%. Tỷ lệ này nói lên việc khó khăn về nguồn cấp phụ tải vào thời điểm công suất tải lớn nhất. Thời gian cao điểm nắng nóng năm 2022, công suất điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng từ 5,2% đến 6,5% so với năm 2021. Mùa nắng nóng năm 2023, công ty điện lực Yên Bái dự báo công suất điện sẽ tăng từ 6 đến 6,7%. Do đó, mỗi gia đình, mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị, doanh nghiệp cần triển khai các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, an toàn, chung tay cùng cả nước bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và khắc phục tình trạng quá tải điện mùa nắng nóng.
Vừa qua, Công an thành phố Yên Bái đã phối hợp với các ngành chức năng lập biên bản yêu cầu chủ các bãi tập kết cát sỏi trên địa bàn chưa đủ điều kiện dừng mọi hoạt động, không được bán hàng khi chưa đủ giấy phép hoạt động kinh doanh. Công an thành phố Yên Bái cũng đã chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Yên Bái và chính quyền xã Giới Viên, phường Hợp Minh, phường Nguyễn Phúc đến làm việc trực tiếp với 6 đơn vị tổ chức cá nhân không đủ điều kiện hoạt động khai thác tập kết, vận chuyển cát sỏi và yêu cầu dừng mọi hoạt động cho đến khi hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. Các đơn vị tổ chức cá nhân gồm Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Đầm Mỏ, Hợp tác xã Hoàng Thắng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Huy Hoàng, bãi tập kết cát của ông Hoàng Tiến Nhị ở tổ 1 phường Hợp Minh và bãi tập kết cát của ông Đào Thế Anh ở tổ 14 phường Yên Ninh. Sau khi làm việc, các đơn vị tổ chức cá nhân đã dừng mọi hoạt động theo yêu cầu. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia qua số điện thoại của chương trình 02163855635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 5, Tổng thống Mỹ Biden cho biết hai phe Dân chủ và Cộng hòa sẽ thỏa hiệp vì không có lựa chọn nào khác cho một cuộc đàm phán về trần nợ công để tránh cho nước Mỹ không bị vỡ nợ. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tuyên bố cả hai bên đều mong muốn đạt được một thỏa thuận vào ngày 21 tháng 5 tới để nâng trần nợ công hiện đang ở mức 31,4 nghìn tỷ đô la Mỹ của chính phủ liên bang và tránh một vụ vỡ nợ thảm khốc về kinh tế. Trả lời các phóng viên tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ, ông McCarthy khẳng định có thể đạt được thỏa thuận trần nợ vào thời điểm ông Biden trở về sau chuyến công du châu Á. Chính phủ và Quốc hội Mỹ cần phải đi đến một thỏa thuận và thỏa thuận này phải được cả hai viện của Quốc hội Mỹ thông qua trước ngày 1 tháng 6 để tránh cho nước Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ. Ngày 17 tháng 5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo thỏa thuận ngũ cốc biển đen do nước này và Liên Hợp Quốc làm trung gian đã được gia hạn thêm 2 tháng. Các nhà lãnh đạo Nga chỉ trích rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nông sản và phân bón của Moscow. Nga đe dọa sẽ rời khỏi thỏa thuận ngũ cốc trước hạn chót vào ngày 17 tháng 5. Tuy nhiên, nước này đã nhất trí gia hạn thỏa thuận để giúp đỡ các quốc gia cần thiết. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh thỏa thuận này là một tin tốt cho thế giới. Tuy nhiên, các vấn đề nổi cộm vẫn còn và đại diện các bên sẽ tiếp tục thảo luận. Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh Nga và Ukraine có thể tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu một cách an toàn. Ngày 17 tháng 5, tại thủ đô Tehran, Nga và Iran đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ. Các thỏa thuận được ký kết sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Oji và Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Iran đã chứng kiến lễ ký kết thông qua hình thức trực tuyến. Theo truyền thông Iran, các văn kiện vừa được ký kết bao gồm 6 biên bản ghi nhớ, 2 hợp đồng, 1 thỏa thuận và lộ trình liên quan đến hợp tác song phương trong các lĩnh vực công nghiệp, chuyển giao công nghệ và tăng cường thu hồi dầu. Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran cho biết Iran và Nga có năng lực đáng kể trong lĩnh vực năng lượng và trong 2 năm qua đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trong ngành dầu khí và hóa dầu. Trước đó, cũng trong ngày 17 tháng 5, Văn phòng Tổng thống Iran cho biết hai nước đã ký hợp đồng xây dựng tuyến đường sắt nội địa Iran để hoàn thành tuyến vận tải quốc tế kết nối Nam Á với Bắc Âu. Cả Iran và Nga đều đang chịu lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt. Gần đây đã mở rộng quan hệ chính trị và kinh tế song phương nhằm đối phó với các biện pháp cô lập của Mỹ. Người hướng dẫn leo núi Nepal, ông Kamirita, 53 tuổi, vừa lập kỷ lục về số lần lên đỉnh núi Everest với 27 lần. Ngày 17 tháng 5, đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc đời của hướng dẫn viên leo núi Kamirita khi ông lần thứ 27 đặt chân lên đỉnh ngọn núi cao nhất thế giới. Ông Kami là một người hướng dẫn leo núi trong hơn 2 thập niên qua. Lần đầu tiên lên đỉnh Everest năm 1994 khi làm việc trong một chuyến thám hiểm thương mại. Kể từ đó, gần như năm nào ông cũng leo lên đỉnh Everest. Được gọi là người đàn ông Everest, ông Kami sinh năm 1970. Một ngôi làng ở Himalaya nổi tiếng là nơi sinh ra những người leo núi thành công. Các hướng dẫn viên leo núi Nepal thường là người sắc tộc Sherpa từ các thung lũng xung quanh Everest, được xem là yếu tố then chốt của ngành leo núi. Nepal là nơi có 8 trong số 10 đỉnh núi cao nhất thế giới, trong đó có Everest cao 8.849m và đón hàng trăm người muốn chinh phục đỉnh núi mỗi mùa xuân khi nhiệt độ ấm và gió lặng.
Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng Yên Bái lưu giữ trên 23.000 hiện vật, là nơi giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, đậm đà bản sắc của các đồng bào dân tộc và bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch. Nơi đây đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho nhân dân trong tỉnh và du khách khi đến với Yên Bái. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Bảo tàng Quốc tế 18 tháng 5, mời quý vị và các bạn cùng tới thăm Bảo tàng Yên Bái qua phóng sự sau.
Các đoàn học sinh sinh viên tham gia các hoạt động giáo dục trải nghiệm. Đến đây, các em đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại Bảo tàng Yên Bái. Được hướng dẫn viên tận tình giới thiệu về các hiện vật để hiểu thêm về những giá trị lịch sử của ông cha và dân tộc. Năm nào cũng vậy, cô và trò trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái đều tổ chức chuyến thăm bảo tàng vào dịp cuối năm học. Đây không chỉ là hoạt động trải nghiệm lý thú mà còn giúp các em hiểu hơn về lịch sử dân tộc. Cô giáo Đỗ Thị Diễm Hương, trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nói.
Và qua cái hoạt động này thì điều đầu tiên đó là giáo dục các con cái tình yêu quê hương đất nước, tình yêu về những cái truyền thống văn hóa của địa phương tỉnh Yên Bái. Và ở cái hoạt động này nữa thì các con cũng được học tập thông qua những cái hình ảnh hiện vật cụ thể, và các con được phát triển cái tư duy, khả năng về ngôn ngữ, khả năng giao tiếp, và các con cũng được giao lưu học hỏi thông qua các cái hoạt động này. Cho nên là trường tiểu học Kim Đồng thường xuyên tổ chức các cái hoạt động cho học sinh vào tham quan bảo tàng tại trung tâm tỉnh Yên Bái.
Cùng với các đoàn khách học sinh, sinh viên, nhiều năm nay Bảo tàng Yên Bái đã trở thành điểm tham quan tìm hiểu lịch sử, văn hóa của đông đảo nhân dân trong tỉnh và du khách gần xa. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã đón khoảng 37.500 lượt khách, trong đó có nhiều đoàn khách người nước ngoài. Do vậy, Bảo tàng Yên Bái đã thường xuyên tổ chức trưng bày, triển lãm tại bảo tàng và trưng bày lưu động theo nhiều chủ đề như mừng Đảng, mừng Xuân, Tết xưa và nay, các nét văn hóa dân tộc, trưng bày nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Đồng thời thường xuyên bổ sung hiện vật nhằm giới thiệu về đặc điểm vị trí, địa lý, lịch sử hình thành, địa hình, địa chất, thổ nhưỡng, khí hậu, tiềm năng về tài nguyên, sự phong phú đa dạng về hệ động vật, thực vật, sự biến động về lịch sử, địa giới hành chính của tỉnh. Chị Mai Thị Thùy Hương, Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết.
Tùy với đối tượng khách tham quan khác nhau thì chúng tôi sẽ có những cái phương pháp và cái cách thuyết minh để làm sao mà truyền tải được thông tin đến một cách dễ hiểu nhất. Thế thì tự bản thân mỗi anh chị em thì cũng đều phải học hỏi và thường xuyên là có những cái buổi trao đổi chuyên môn với nhau, cũng như là tìm hiểu thêm những cái kiến thức để làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu khách tham quan khi đến với bảo tàng, làm sao mà họ cảm thấy thoải mái nhất.
Cùng với công tác trưng bày, Bảo tàng Yên Bái đang đẩy mạnh việc kiểm kê khoa học hiện vật, phân loại, đánh số và sổ sách, bổ sung thông tin lý lịch hiện vật nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp nhận thông tin bằng việc quét mã QR, đồng thời xây dựng kế hoạch để số hóa các hiện vật trưng bày và hiện vật trong kho. Ông Lý Kim Khoa, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết.
Ủy ban tỉnh cũng đã tạo điều kiện xây dựng cái đề án hiện nay đã hình thành rồi, đó là trưng bày các cái hiện vật trên màn hình ảo, đấy, tức là bảo tàng ảo để tiếp tục tuyên truyền và tạo điều kiện cho những người ở xa không có điều kiện đến tham quan trực tiếp thì có thể xem ở trên mạng. Hôm nay đã tập trung đầy đủ, còn tiến tới các cái hiện vật sẽ số hóa để bảo quản làm sao mà được nguyên trạng và nâng cao tuổi thọ lâu dài để phục vụ công tác tra cứu và phát huy giá trị các cái hiện vật.
Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng tỉnh Yên Bái cũng đã sưu tầm thêm được 45 hiện vật. Đây chính là cơ sở để Bảo tàng Yên Bái tiếp tục là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp nhân dân tỉnh Yên Bái và du khách gần xa hiểu hơn truyền thống và giá trị lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận bán kết Champions League lượt về, Man City đã thể hiện đẳng cấp vượt trội để vùi dập Real Madrid 4-0 và giành thắng lợi chung cuộc 5-1 sau 2 lượt trận đấu. Qua đó gặp Inter Milan tại chung kết ở Istanbul. Phút 23 đón đường chọc khe của De Bruyne, Silva trong tư thế không bị ai kèm trong vòng cấm đã ra chân quyết đoán tung lưới Real Madrid mở tỷ số trận đấu. Có được bàn thắng khai thông bế tắc, Man City tiếp tục tạo ra sức ép lớn lên cầu môn Real Madrid và có được bàn thắng thứ hai ở phút 40, người ghi bàn lại là Silva. Sang hiệp 2, Real Madrid cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Phút 76, Man City có bàn thắng thứ 3 sau cú đánh đầu của Manuel Akanji. Ở phút bù giờ thứ nhất, tiền đạo vào sân thay người Julian Alvarez hoàn tất một ngày thăng hoa của Man City bằng bàn ấn định chiến thắng 4-0 giòn giã. Như vậy, sau hai trận lượt, Man Xanh đánh bại Real Madrid với tỷ số 5-1 để vào chơi trận chung kết Champions League gặp đối thủ Inter Milan. Tờ Sport của Tây Ban Nha cho biết tiền vệ Ilkay Gundogan của Man City đã đạt thỏa thuận miệng về việc gia nhập Barca trong mùa hè này. Theo Sport, Gundogan đồng ý ký hợp đồng 2 năm với Barca kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Tại năm câu, ngôi sao 32 tuổi sẽ nhận mức lương 12 triệu euro một mùa. Đây sẽ là một mất mát với Man City. Gundogan đang có phong độ tuyệt vời trong thời gian gần đây. Tổng cộng anh đã ghi được 9 bàn và có 7 pha kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này. Tiền đạo Ivan Toni của Brentford đã chính thức bị Liên đoàn bóng đá Anh treo giò và cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 8 tháng tới. Ivan Toni bị buộc tội vi phạm quy tắc cá cược của FA tổng cộng 232 lần vào đầu tháng 11 năm ngoái, ngay trước thềm World Cup 2022. Lời buộc tội này đã khiến tiền đạo Brentford bị loại khỏi danh sách tuyển Anh dự World Cup 2022, cho dù đang có phong độ cao. Một tháng sau đó, anh bị buộc tội vi phạm thêm 30 lần khác. Án treo giò 8 tháng đã khiến đà thăng tiến của Toni chững lại, anh gần như chắc chắn phải ở lại Brentford trong mùa giải tới.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 5 năm 2023. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái ít mây, không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.